Vâng. Xin mời mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là thân người chân thật là khó được. Chúng ta nghe cái tên của đề tài, chúng ta cứ tự mà quán tưởng coi cái thân người của chúng ta có phải là chân thật có được hay không. Chỉ cần hồi tưởng lại, ta có thể có mặt trên cuộc đời này thì họ thật sự là không đơn giản rồi. Khi bắt đầu ta hình thành, Nó mong manh như là một hạt xương trên đầu ngọn cỏ. Để có một con người đầy đủ, một thân tướng đầy đủ, tráng kiện như hiện tại thì thật sự không hề đơn giản thế nào. Không một, thật sự là rất là khó. Cho nên chính vì vậy mà Phật Bồ Tát cứ luôn nhắc chúng ta thân người chân thật là khó được. Vậy thì đã có được thân người rồi, ta phải làm như thế nào để thân người này hữu dụng? Như thuật ngữ nhà thầy Thái nói, phải kinh doanh cuộc đời này như thế nào cho đúng. Mình phải kinh doanh cuộc đời này như thế nào để thật sự nó hữu ích. Nó chân thật, lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng, lợi ích xã hội. Rất rất nhiều người đã sử dụng cái thân người hết sức là, mình phải nói là hết sức là tệ bạc. Ngoài cái việc ruồng bỏ chính mình, còn dùng chính cái thân khó được này tạo ra vô lượng vô biên tội ác. Đây là chúng ta chỉ nhắc đến để có được hình thành dấn lớn lên để có một cái thân người như thế này đã tốn biết bao nhiêu là công sức của bao nhiêu người. Nhưng mà để có được cái thân người khi ta đến trần gian này thì chúng ta phải biết nó còn rất nhiều yếu tố. Để có được làm người thì chúng ta biết phải tu hành tốt thập thể, tròn đầy năm giới. Nếu mà đời trước mà không đủ năm gì, một con người mà chuẩn mực thì đời sau khó mà được làm người. Nếu đời này mà không chuẩn mực đúng cái tiêu chuẩn thì đời sau muốn được làm người sẽ rất là khó. Chúng ta biết rõ muốn làm người thì phải đúng cái tiêu chuẩn, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không giọng ngữ, không uống rượu. Mình mới nghe qua thì mình thấy nó tầm thường, nhưng mà khi mà chúng ta có cơ hội phân tích sâu vào trong những cái tiêu chuẩn này thì mới hiểu được rằng không làm đúng được cái tiêu chuẩn này thì quả báo đời sau khó mà là có được cái quả báo ở kiếp người. Còn chưa nói là phải hành 10 thiện nữa. Thân đã không xét đạo dâm, ý không tham sân si, miệng không nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác và nói lời thiêu dệt, chúng ta thấy tiêu chuẩn để làm người đâu có đơn giản đâu. Đó là cái tiêu chuẩn để đến được cái nhân gian này. Và khi đã đến được nhân gian rồi thì ta thấy đâu phải dễ gì được một con người tròn vẹn đầy đủ, được học hành, được tiếp cận những cái tri thức văn hóa. Riêng cái chuyện mà chúng ta ngày đầu tiên mà được ở trong thai thì như là một cái hạt sương nó ở trên đầu ngọn cỏ, nó mong manh như vậy. Rồi để hình thành dần thì phải biết bao nhiêu là sự dụng tâm của cha, quan tâm gọi là của cha, cái sự cẩn thở, cẩn trọng của mẹ. Rồi trải qua 9 tháng cô mang rồi, 3 năm bồng ẩm nữa. 3 năm đó mà chỉ cần lơ là một tí thì kể như xong đời. Như cái việc mấy ngày trước ở Hà Nội đấy, bé nhỏ rớt từ tầng 12 xuống đó. Nếu mà gặp những người mà thờ ơ, ngờ ngợt thờ ơ, thì đứa bé chắc không còn. Ngay lúc đó đúng cái anh chàng, anh cũng có con. Cho nên là anh cảm nhận nếu mà mất đứa con thì sẽ vô cùng là đau khổ. Cho nên anh không nghĩ đến thân mình, bằng mọi cách để cứu cho được bằng được đứa bé. Thật ra chúng ta thấy, theo cái thống kê trên thế giới, mà những đứa mà có thể được hình thành để được làm người và những đứa mà không được hình thành để làm người, con số đó cũng rất rất lớn. Vậy thì rõ ràng thân người chân thật là khó được. Vậy thì thân người đã có được rồi mà chúng ta lại được tiếp cận cái chuẩn mực của người xưa, cái vận hành đời sống của mình theo cái chuẩn mực của người xưa, chúng ta thấy đã là hiếm rồi, hiếm trong hiếm rồi. Rồi lại được tiếp cận Phật Pháp, hiểu được cái đạo lý chân thật cái nguyên lý chân hiểu được cái nguyên lý chân thật của kiếp nhân sinh, thế nào để hình thành kiếp nhân sinh và sau kiếp nhân sinh này sẽ đi về đâu. Nó hoàn toàn là rất là khoa học, không có thần quyền, không có quỷ mị. Tất cả đều là anh tự làm, anh tự thọ nhận, không có ủy thác vào một cái đấng bề trên nào hết. Không có cái vụ mà sau khi chết sẽ về thiên đình, sẽ được thiên đình tặng cho hai mỹ, gọi là 20 mỹ nữ. Cho nên là riêng cái đạo lý nhân quả thôi, hiểu cho tường tận thì đã là không dễ rồi. Đạo lý nhân quả là gì? Anh trồng dưa, anh sẽ ăn được dưa. Anh trồng đậu, anh nhất định ăn đậu. Vậy thì trồng như thế nào? Như một người nông dân, làm người nông dân thì mới biết trồng dưa trồng đậu nó khổ cực thế nào. Để khi nó đến được siêu thị chúng ta đi vào mua thôi, chúng ta không biết nó là như thế nào. Còn cái người nông dân mới hiểu được cái đạo lý nhân quả, cũng có được hạt gạo trắng tinh thì biết bao nhiêu người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Anh muốn được những đứa con hiếu hạnh thì bản thân anh phải hiếu hạnh. Đó là nhân quả. Làm ra những tấm gương hiếu hạnh thì con cháu mình đã nhìn thấy, người chung quanh mình nhìn thấy, bắt chước làm theo, thì mình mới có được những người con hiếu hạnh. Không phải là không có những trường hợp ngoại lệ, trường hợp ngoại lệ là gì? Cha mẹ thì cả đời không hiếu hạnh, nhưng có được những đứa con hiếu hạnh. Âu là cái phước đức nhân duyên của người con đó. Nhưng mà cái số đó chúng ta thấy rất là ít, có thể nói là hiếm. Chúng ta biết được thân người chân thật là khó được, thì phải hết sức trân trọng. Đừng để nó đi, nó trải qua một cách luống uổng với cái thế gian này. Không phải là có nhiều người chỉ khuyên đấy, thôi đi tu đi cho nó chắc. Nhiều người nói thôi đi tu đi, họ chỉ biết là chỉ đạo lý là đi tu thôi. Đâu phải. Tất cả trong mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề, cần có những người có những cái tâm trân trọng cuộc sống, mà biết hy sinh, biết tận lực hy sinh, thì bất cứ ở một ngành nghề nào cũng cần có những con người như vậy. Chứ đâu phải là ai cũng đi, cũng mong đi, cũng phải đi tu hết mới được. Biết bao nhiêu con người không hề xem trọng chính mình, mà lấy đem chính mình để hy sinh, để phục vụ cho biết bao nhiêu con người. Như chúng ta vừa qua thấy, nếu không có những người hùng áo trắng thì bây giờ làm sao chúng ta có được sự thảnh thơi? Nếu không có những người là quân hàm xanh thì làm sao chúng ta có được sự bình yên? Tất cả các ngành nghề cần những người biết hy sinh phụng hiến. Ở trong học đường cần những thầy cô giáo gọi là nhiệt tâm quả cảm, nhìn rõ ra được những thế hệ mà chúng ta đào, chúng ta dạy bảo phải là những con người chân thật hữu ích. Cách đây rất nhiều năm tôi chỉ được nghe hòa thượng nói một câu mà thôi. Từ một con người lười biếng, một con người không có một cái định hướng tương lai, tự nhiên trở thành một con người siêng năng lúc nào cũng không biết nữa. Chỉ cần một lời nói hòa thượng nói phải mau mau làm việc tốt khi hơi ấm còn trong ta. Khi linh hồn còn ở trong cái thân xác này, Một lời nói rất đơn giản. Đừng để đến khi mà hơi ấm không còn ở trong ta, linh hồn đã rời xa cái thân xác này, ta có muốn làm điều tốt cũng không còn có cơ hội. Thật sự hiện tại có rất nhiều người đang nằm bệnh đó. Họ rất là muốn làm gì đó, muốn lắm nhưng mà không còn cơ hội. Cho nên ta phải rất phải trân trọng cái thân mạng này, trân trọng nó không phải vì ta mà trân trọng thật cái tất cả những mặc áo ăn cơm ngủ nghỉ điều độ của chúng ta để chi vậy? Để ta có một sức khỏe cường tráng, để ta vì người mà phục vụ, ta có một tinh thần minh mẫn thì ta mới có thể tận trách nhiệm, tận nghĩa vụ, tận bổn phận. Bởi vì nhà Phật có câu là gì? Mặc áo, ăn cơm đều là đạo. Đạo là đạo lý. Trước đây mặc áo là gì? Đẹp để mặc áo. Còn ngày nay ta mặc áo là để cho nó phù hợp với hoàn cảnh. Trước đây ta ăn là gì? Để tham ăn mà ăn. Còn bây giờ ta ăn là để gì? Ăn để cho thân thể này nó có đủ sức khỏe để ta làm việc được tốt hơn. Cho nên bây giờ mình biết rồi mà mình xem thường đi chính mình, mình ruồng bỏ chính mình là tội, có lỗi với chúng sanh này. Trước đây mình không biết mình ruồng bỏ chính mình có tội với cha mẹ mình, nhưng bây giờ mà chúng ta ruồng bỏ chính mình thì mình có lỗi, có tội với chúng sanh. Chúng ta tự nghĩ có phải không? Là một nhân viên hôm nay bệnh, không đến được cơ quan, vậy thì đã có lỗi không? Một cô giáo hôm nay bị bệnh không lên lớp, vậy thì chúng ta thấy sức khỏe, sự minh mẫn, trí tuệ của chúng ta là vô cùng cần thiết. Cho nên bây giờ hiện tại mặc áo ăn cơm ngủ nghỉ, điều là vì người khác mà phải biết tiết chế, phải biết điều độ. Thí dụ như mọi người đến đây thấy trời lạnh đốt lửa thích quá, có khi đến 11, 12 giờ chưa ngủ. Thì tôi sau 9 giờ là tôi lẻn đi, tôi đi ngủ. Thế chứ gì? Mình ngủ đến 3 giờ mình thức. Thời giờ của mình không phải là thời giờ của riêng mình nữa. Thời giờ của mình là của tất cả mọi người. Vậy thì mình phải biết tiết chế điều độ nó. Sức khỏe của mình không phải là sức khỏe của mình nữa, mà là của mọi người rồi. Mọi chúng ta đây đều là những người có trách nhiệm, có bổn phận, có nghĩa vụ hết. Vậy thì sức khỏe, tất tật cái gì của ta hiện tại, thời gian, sức khỏe hay tuổi thọ của chúng ta là của mọi người chứ. Trước đây chúng ta chỉ trân trọng cho chính mình, nhưng ngày nay chúng ta trân trọng là trân trọng cho mọi người. Không biết từ lúc nào, và tôi không hề làm có một việc làm thừa, có một động tác thừa, không có động tác thừa. Tất cả những động tác đều nó phải hợp lý, không phải lặp lại để mất thời gian. Thí dụ cái chổi mình quét xong để góc đó, rồi một hồi phải để xách cái chổi đi đến chỗ máng chổi, có phải động tác thừa không? Một cái chảo xào rau hay một cái nồi luộc vớt ra rồi thì xả nước vô cho nó nguội bớt đi rồi mới đổ nước ra, rửa ấy sơ một lần ốp lên. Không có lấy ra để rồi xong rồi để đó rồi mất thời gian. Cái thứ mà nó không dính dầu mà để chung với cái thứ dính dầu thì lại làm khó cho mình thêm. Thậm chí cái chảo xào nó có dầu đó mà mình đang xúc nó còn nóng, mình để vô nước mình chán cái là nó đã hết. Mình lấy cái bình thường mình chán một vòng cái nữa làm dở lên cái là mình úp luôn, không cần phải mất thời gian. Tất cả mấy chú ở đây với tôi nhìn thấy xem coi mấy chú nào xem tôi có động tác thừa nào. Đâu phải nói đi để mà cho có nói đâu. Chúng ta biết được thân người chân thật có được, cho nên chúng ta mới biết trân trọng cái sinh mạng này. Đừng bao giờ để nó trôi qua luống uổng. Còn chưa nói là ta nỗ lực để chi? Đó là ta biết tích công bồi đức. Ta hiểu được tất cả những gì ta tận lực vì người khác, cho dù là người ta không có được nhận bằng tiền, nhưng mà đó là phước báo của chính mình. Chúng ta hòa thượng nói, Phật thường nói chúng ta nghe, thân người khó được. Hiện tại chúng ta đã được thân người, mà nếu mất đi thân người, muốn có lại được thân người khó. Ngài không phải dùng một chữ khó mà ngài nói quá khó. Thai nạn là quá khó rồi. Một vị lão nhân mà nói như vậy thì chúng ta, một người trẻ nói chúng ta không tin, nhưng một vị lão nhân nói chúng ta biết như vậy thì chân thật. Không dễ có được. Chúng ta bình lặng mà tư duy lời của Phật nói có đúng không? Có đúng là đúng chân thật là thân người khó được không? Hòa thượng nói là thật, không giả một tí nào. Thân người vì sao mà khó được? Nếu muốn có được thân người, muốn đến được cái nhân gian này, thì bạn phải tu tốt 5 giới 10 thiện. Ngay trong một đời này của chúng ta, khởi tâm động niệm nhất thiết tạo tác là thiện nhiều hay là ác nhiều. Việc này thì chính mình biết được, không cần phải hỏi người khác. Không cần phải hỏi người khác. Nếu như khởi tâm động niệm của chúng ta là ác nhiều mà thiện thì ít, thì con đường đi vào ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là sao? Là nhiều hơn. Chúng ta thấy khi bình thường, khi mà chúng ta ra đi mà chúng ta với cái niềm an lành, thanh tịnh tự tại mà ra đi thì chắc chắn mới đi vào được cõi lành. Còn cái chết mà sân hận tím tái hết, vậy thì làm sao tâm tịnh thì mới tương ứng được cõi tịnh, tâm an lành thì mới vào được cõi an lành. Có người hàng ngày thì đầy những tội ác mà họ nghĩ rằng khi họ chết họ sẽ về được thiên đường. Mà chúng ta biết người của thiên đường là gì? Tâm từ nè, tâm bi nè, tâm hỷ nè, tâm xả. Bốn cái vô lượng tâm này phải tròn đầy. Muốn được về thiên đường thì phải tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Bốn cái tâm này phải tròn đầy nha. Chứ bây giờ chúng ta nghĩ thử xem, người cõi trời mà đầy sân hận à, đầy sát khí à. Nhưng mà có một số tôn giáo cho rằng họ giết được người thì họ sẽ được về ở, về cõi trời, còn được được ông trời tặng cho 20 mỹ nữ nữa. Tôi nghe tôi nói trời đó coi, thiên đình ở đâu mà mỹ nữ nhiều vậy trời? Cứ một người thì 20 cô, mà 10 người vậy thì 200, 100 người tới 2 triệu. Khởi tâm động niệm toàn là xấu ác. Mà nghe nghĩ nghe về đến cõi trời mà còn muốn hành lạc đến mức mình mà vô độ kiểu đó đó. Chúng ta thấy ở thế gian này mà một người, một vợ, một chồng thôi. Một chồng mà 3 vợ hay một vợ mà 2 chồng thôi thì đã đạt chuyện, cái chuyện nó đã khó coi rồi ở đó. Thế mà người trời ở đâu mà hành lạc đến mức độ mà mình nghe nó mình sao không hiểu nổi mà họ tin. Họ tin. Muốn làm được thân người, sách một người là sanh lại được làm người đó, là phải được đủ 5 giới này, rồi phải hành thập thiện. Người cõi trời thì ngoài cái thập thiện còn phải tu 4 cái vô lượng tâm nữa, đó là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Vậy thì có tự tư tự lại không? Vậy thì có tham sân si mạng không? Không. Cho nên là thường nói tất cả những cái tạo tác trong cuộc, trong đời sống này của chúng ta, khởi tâm động niệm, hành vi tạo tác, vậy thì ta xem có nó nhiều là thiện hay ác nhiều. Ác nhiều hay thiện nhiều thì chúng ta sẽ tự biết. Không cần hỏi ai. Thật ra cái người mà có phước tướng của người trời, mình nhìn vào biết ngay. Đời sống của họ rất tự tại. Tại vì họ tâm của họ tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả mà. Lúc nào cũng cho đi, không có tư lại. Còn cái người mà bủng xỉn, không biết cho đi, không biết nghĩ đến người khác, thì đó là cái tâm gì? Tâm ngạ quỷ. Thế gian chúng ta thường nghe nói đó, người chết đi làm quỷ. Đa phần người ta nói người chết đi làm quỷ. Tại sao? Tại sao mà phải gán ghép là người chết đi làm quỷ? Tại vì ai cũng tham. Tham là ngạ quỷ. Vậy thì cái quả báo của tham chính là ngạ quỷ. Họ cho rằng mình tin trời mình sẽ được làm trời, được về trời. Mình tin Phật mình sẽ về cõi Phật. Nhà Phật thì không có lý luận như vậy. Muốn làm Phật phải đúng cái tiêu chuẩn. Muốn làm Bồ Tát phải đúng cái tiêu chuẩn. Và muốn làm người phải đúng cái tiêu chuẩn để làm người. Muốn về được cõi trời để hưởng thụ cái gọi là cái thú vui của thiên đường thì phải đầy những cái đủ những cái tiêu chuẩn của người trời. Như tôi nói, tôi đi rất nhiều đạo tràng, tôi hỏi mọi người có muốn giảng sanh về cõi Phật làm Bồ Tát không? Ai cũng muốn hết, ai cũng giơ tay. Nhưng mà tôi hỏi lại, vậy thì mọi người hãy xét lại xem mình có đủ cái tiêu chuẩn để làm Bồ Tát ở cõi Phật không? Lúc đó mọi người hơi căng rồi đấy. Tôi mới hỏi, cõi Phật không có tham sân si mạng, không có tự tư tự lợi, không có danh vọng lợi dưỡng, không có hưởng thụ năm dục sáu trần. Vậy thì mọi người ở đây có đạt được tiêu chuẩn đó chưa? Lúc đó là cái mặt nó càng sệ hơn. Nhìn cái mặt lúc đó còn khó coi hơn rồi đó. Tôi nói chẳng lẽ nếu mà thế giới Tây Phương Cực Lạc mà đều dung chứa chúng ta như ở đây thì thế giới cực lạc chứa tội phạm. Mọi người nghe choáng. Vậy thì bây giờ mình hạ xuống một cấp, thế giới của thiên nhân. Thế giới của thiên nhân là tâm từ, tâm bi, tâm xả hỷ, tâm xả tròn đầy. Làm gì mà có ở cái thế giới thiên nhân mà hỷ nộ ái ố đầy. Những con người tham dục tràn đầy mà về được cõi thiên nhân. Chúng ta xem ở trong cái câu chuyện mà Tề Thiên Đại Thánh chư bất giới chỉ cần ngó hằng Nga thôi à, chỉ khởi tâm tư tình với hằng Nga thôi bị đọa xuống trần gian làm chư bất giới à, khởi động lòng phàm là bị đọa xuống làm chư bất giới. Như hôm tôi giảng ở đạo tràng ở Nha Trang, đạo tràng Pháp Hoa, lúc đó hòa thượng lớn tuổi hơn 80 rồi, ngài rất là phương phi, tướng người như là tướng, gần như là ngài Mặt coi như là chữ điền, to dai rộng. Ngày đến ngày giới thiệu, hôm nay tôi mời một cư sĩ đến đây giảng cho mọi người nghe cái hành trì của một cư sĩ. Cư sĩ làm được, nói cho một cho những cư sĩ nghe, tôi thấy nó thiết thực. Cho nên hôm nay tôi mời cư sĩ Vọng Tây đến đây giảng cho mọi người nghe. Họ cứ nhìn lên nhìn xuống, nhìn chân nhìn đầu, nhìn đầu nhìn xuống, họ không quen. Một lần tôi giảng ở Đông Anh cũng như vậy, họ cũng nhìn xuống, nhìn chân nhìn xuống, nhìn đầu nhìn lên đầu, nhìn xuống chân, họ không biết cái ông này ông nói gì cho mình nghe đây. Rất là xem thường ra mặt. Tất cả những ánh mắt đó đã đưa vào, tôi đã nhìn thấy hết. Sau khi nghe giảng một lúc, thì từ từ ánh mắt nó mới xếp lại. Cái lúc đầu nhìn lên, nó bắt đầu nhìn từ từ, nhìn xuống, nhìn xuống, nhìn xuống. Đến cuối buổi không ai nhìn lên. Tôi nói kinh Pháp Hoa là kinh Liễu Nghĩa Đại Thừa. Trong kinh, trong cái đầu kinh có câu là gì? Cho dù tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Họ tin rằng họ tụng Pháp Hoa cả bao nhiêu năm rồi, họ đâu có tội nữa. Họ nghĩ rằng là họ rất ngon lành rồi. Nhưng mà tôi nói kinh Pháp Hoa là kinh Liễu Nghĩa Đại Thừa, vậy thì phải dùng tâm Đại Thừa mà tụng Pháp Hoa, vậy thì mới chẳng nhọc dài ba hàng. Còn nếu dùng cái tâm tiểu thừa, cái tâm tự tư ích kỷ, cái tâm tham sân si mạng, thì tụng dài tỷ bộ, thì tội đâu cũng còn nguyên đó. Tôi nói một buổi, 2 tiếng đồng hồ về cái tâm rộng lớn như thế nào. Sau đó tôi mới chốt lại, tôi hỏi bây giờ, ngồi trước Phật đây, các Bồ Tát Đại Thừa ngồi đây, ai ra chợ người ta nói 1 đồng 3 trái, lấy 3 trái nhỏ đưa tay lên. Lúc đó nhìn xuống hết. Nhìn xuống hết trơn, không ai nhìn lên chứ. Gọi là cái ánh mắt kiêu ngạo, cái ánh mắt mà đầy những nghị lực trước hồi lúc đầu đó, nhìn xuống hết. Tôi nói bây giờ nói thật nhau nghe chi, các Bồ Tát ra chợ người ta nói 1 đồng 3 trái mà lấy 3 trái nhỏ, 2 trái ít lấy 2 trái lớn, 1 trái nhỏ. Hay mình mua đồ, mình luôn luôn nghĩ đến rằng nếu mình sốc mình lựa, mình lấy những thứ ngon thì những thứ dở này người ta bán cho ai? Đó là cái tâm Đại Thừa đấy. Nhìn xuống hết, không một người nhìn lên. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta sẽ về cõi trời làm thiên nhân. Hay chúng ta về cõi Phật làm Bồ Tát. Tiêu chuẩn làm người ở thế gian này, ta đã làm được một con người trọn vẹn chưa? Ta là một người mà khi ta chết đi mà thế gian này như thiếu mất một cái gì đó. Giống như hôm qua tôi nghe bác Hoàng Chí Bảo nói, ngày bác mất, người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa. Ít nhất chúng ta không là Phật Bồ Tát, hay chúng ta không phải là một thiên nhân ở một cõi trời nào đó, mà khi ta mất đi thì ít nhất cũng Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa. Cho nên người ta, có nhiều người học đạo một ý niệm sai lầm, một ý niệm ủy thác. Học vào Allah thì nghĩ rằng mình sẽ được Allah cứu rỗi. Học được học với Giê-xu thì cứ nghĩ rằng ôi Giê-xu sẽ cứu rỗi. Hay là học Phật thì nghĩ sẽ nghĩ rằng Phật sẽ bao tiêu. Nhà Phật đã nói rất rõ ràng, trên bước đường giải thoát ta chỉ là kẻ dẫn đường, còn đi đến được cái đài giải thoát hay không thì các người phải tự mà đi, phải tự nỗ lực mà đi, hoàn toàn không có ủy thác, không có bảo tiêu, tất cả đều có tiêu chuẩn của nó. Làm thiên nhân thì phải đầy đủ thập thiện, mười thiện và tu tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Muốn làm người thì phải đầy đủ tiêu chuẩn để làm người. Chúng ta thấy những người mà nếu mà có những người mà sống mà khi chết đi mà người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa đó, thì chắc chắn không phải để tái sanh làm người một cách bình thường. Cho nên tiêu chuẩn làm người của chúng ta ở chừng mực nào, ở tiêu chuẩn nào? Thì đời sau cái quả vị của chúng ta nó cũng như nó cũng ở một cái tiêu chuẩn ở chừng mực đó. Nó là nhân quả. Ngay hiện tại cái khởi tâm đồng niệm của chúng ta mà cái gọi là cái tâm niệm lợi ích cho người thì nhạt nhòa. Mà tràn đầy những buồn tim cuốn phổi là chỉ lợi ích cho riêng ta, tốn kém cho mình thì thật là nhiều. Nhưng mà tốn kém cho người thì thật là ít. Vậy mà muốn khi chết đi thì muốn làm ông trời, muốn làm thiên nhân. Hai người học Phật thì khi chết đi muốn làm Bồ Tát, muốn làm Phật. Khó. Khó, rất là khó. Chúng ta nghĩ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo. Gì đó.